Sáng hôm nay tôi có một đề tài chia sẻ cùng với Thánh là đừng để mất Chúa. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện thường xuyên là chúng ta có Chúa, làm sao mà mục sư nói rằng đừng để mất Chúa? Chúng ta có bao giờ đánh mất những gì chúng ta thấy quý giá nhất hay không? Chúng ta có quên rằng cái viễn tượng mà Chúa cho chúng ta bị sao lãng hay không? 1952, bà Lawrence May Chadwick là một người nữ đầu tiên để bơi từ Catalina Island, hòn đảo,
bà đã vận động,
bà đã kêu gọi
bờ sông bờ
và
biển,
và có người bắt đầu chuẩn bị đi chiếc thuyền đi gần cô để cô bắt đầu bơi. Bà nhảy xuống và bơi, bà tiếp tục bơi và cái cơ thể rất khỏe mạnh. Tại vì bà đã bơi từng những nơi khác và rất nhiều dặm, mà cái chuyến bơi này có thể là dài hơn những chuyến khác 26 mai. Tôi thấy mà chạy bộ 26 mai chạy không nổi mà nó còn bơi. Quý vị, bơi 26 mai con đường khá dài. Nhưng mà cái cung đường mà bơi rất nguy hiểm, có thể có cá sấu, có thể có những điều gì, nước nóng, nước lạnh làm cho cơ thể bất thường. Nhưng mà cô tiếp tục bơi 15 tiếng đồng hồ, chưa đến đạt mức độ. Nhưng mà hầu như một cái làn sương mù nào đó làm cho cô không thấy được cái bờ để cô bơi đến. Nhưng mà cô nghĩ chắc nhắm mục đích mà bơi thì sẽ bơi đến được. Một tiếng đồng hồ nữa, cô bơi bắt đầu thấy mệt quá. Không biết bao lâu tới, sao bơi hoài không tới. Quý vị có bao giờ mà thấy chạy hoài mà thấy không đến mục đích không? Rồi cô nói, mệt quá. Nhưng mà cô nó cố gắng thêm một tiếng đồng hồ nữa. Sau đó cô không chịu nổi nữa, cô kêu một chiếc tàu gần bên đó kéo cô lên. Khi mà cô lên rồi chạy một tí nữa thì chỉ còn một mai nữa là cô đã đến rồi. Mà vì cái sương mù đó nó làm che khuất mắt cô, cô không thấy được. Cô không thấy được. Có nghĩa là mục tiêu đã gần đến rồi mà mình để cho đánh mất cái cơ hội để bơi đến đó. 2 tháng sau, cô không chịu nổi, nó nói bây giờ cô sẽ nhảy xuống biển bơi một lần nữa. Kỳ này cái sương mù nó cũng bịt bùng mà cô vẫn còn nói bây giờ tôi nhắm mục đích mà bơi. Dù không thấy đi nữa, mình cũng vẫn tiếp tục bơi đến. Sau đó cô đã bơi đến thẳng từ Catalina lên cho tới California. Người đầu tiên bơi được điều đó mà cái số tốc độ rất nhanh so sánh với người khác. Cho nên sau đó có nhiều người khác theo sau. Nhưng mà chúng ta thấy học được bài học rằng là đôi khi chúng ta để cho sương mù, để cho hoàn cảnh xung quanh làm chúng ta yếu đuối, mất cái khuynh hướng và không tự tin. Ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý vị một đoạn kinh thánh về có người đã nhắm mục tiêu mà chạy nhưng mà để mất Chúa. Đôi khi chúng ta chạy trên đoạn đường mà chúng ta không nghĩ chúng ta chạy với ai. Mới đầu chúng ta đi cùng với Chúa, sau đó chúng ta gác Chúa qua một bên. Câu chuyện này được ghi chép ở trong Luca đoạn 2 câu số 41 đến câu số 50. Tôi xin đọc hết đoạn này rồi sau đó chúng ta sẽ đi từng câu và vạch từng cái tư tưởng trong câu này, đoạn này để chúng ta hiểu được cái tư tưởng Chúa muốn dạy chúng ta điều gì hôm nay. Luca đoạn 2 câu số 41. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến nhà thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem, mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết. Nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi 3 ngày gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen và sự khôn ngoan, về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng, hỡi con, Sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Một đoạn kinh thánh rất đơn giản. Cha mẹ dẫn con đi lễ, rồi sau đó quên đứa con, rồi trở lại đi tìm. Rất đơn giản, chúng ta có thể đọc lướt qua rồi chúng ta thấy chúng ta phải cẩn thận thôi. Nhưng mà cái tư tưởng trong đoạn này, khi chúng ta suy gẫm đi và suy gẫm lại, chúng ta thấy những bài học rất quý giá cho đời sống của chúng ta. Với tựa đề đừng để mất Chúa. Chúng ta là những người có Chúa, làm sao mà chúng ta mất Chúa? Tôi nhớ tôi dẫn đứa con của tôi đi chợ. Không nhớ nữa, cái chợ nào, có thể là Walmart, mà hàng quá nó tùm lum hết đó. Mà quý vị đưa một đứa con mà vô cái hàng quá đó rồi nó chạy tùm lum hết đó, mà không biết chạy rượt nữa. Mà khi mà nó chạy tới đó, tôi cũng nhìn kỹ lắm chứ không để cho con mình mất. Nhớ nhà con tôi mới có 2 tuổi, 3 tuổi rồi. Nó chập chững mà nó cố gắng nó chạy. Nhưng mà tôi để ý đó, nhưng mà có một món vật gì nó đánh vào mắt của tôi nhìn liếc qua nhìn đó một cái, rồi phớt qua tôi ngó lại con của tôi thấy nó làm sao? Mất tiêu. Một tích tắc là tôi đẩy mất đứa con rồi. Tôi chạy hết chỗ này chỗ kia không tìm được nữa. Mà trong lúc đó mà tôi đã từng đọc báo nói là cẩn thận dẫn đứa con mình nó dễ bị bắt cóc lắm. Cho nên tôi thì kêu vợ tôi chạy trong kia, tôi thì đứng ngoài cái cửa đó, không? Cái cửa mà đi ra vô để coi đứa con nào bắt đứa con mình đi ra hay không. Kiếm hoài cả tiếng đồng hồ không thấy. Sau đó tìm được đứa con rồi, điều đầu tiên tôi nói là tôi phải la mắng nó một tiếng. Mình giận quá mình la mắng nó. Một tích tắc thôi là mình mất đứa con. Một tích tắc thôi có thể mình mất Chúa mà mình không biết. Câu chuyện dạy chúng ta một cái tư tưởng rất quan trọng. Câu số 41 nói rằng, vả hàng năm đến ngày lễ vượt qua, đây là một cái lễ mà dân Do Thái thường xem là một quan trọng hơn những 3-2 lễ khác, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm. 3 cái lễ mọi tuần thường đi là lễ vượt qua, lễ gì nãy tôi mới nói, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm. Nhưng mà cái lễ này là lễ rất quan trọng, hầu như người Do Thái nào cũng đi dự hết. Hàng năm tất cả những gì mà Chúa dạy trong Kinh Thánh, hãy trở lại trong cái thành Jerusalem, một đền thánh đó, để nhớ lại ngày lễ vương qua, nhớ lại những gì mà Chúa đã giải phóng các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, nhớ lại khi mà Chúa đã giúp đỡ dân sự của Chúa đi ra đồng vắng, nhớ lại Chúa đã ban hưởng cho đất đai ở trên miền đất mà đượm sữa và mật. Có nghĩa là sau một ngày lễ rất quan trọng, để mình gác tất cả mọi điều lo lắng qua một bên, để nhớ đến những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là cái tư tưởng đầu tiên. Ngày Sa-bát cũng như thế, chúng ta phải gác tất cả những điều qua một bên, đừng để những gì mà trôi chi phối chúng ta, để chúng ta tập trung những ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta tập trung như vậy thì chúng ta mới không bao giờ mất Chúa. Nếu chúng ta vắng Sa-bát, vắng dịp học Kinh Thánh vân vân, từ từ chúng ta xa Chúa, chúng ta không để ý. Rồi cha mẹ Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem, là hàng năm đến thành Jerusalem. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu còn nhỏ, họ không dẫn Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem để dễ lên vượt qua. Tới 12 tuổi rồi đó là mới dẫn lên thành Jerusalem. Thường thường cái tuổi 12 tuổi là người dân Do Thái đó là cái tuổi bắt đầu hiểu biết, học Kinh Thánh. Nhưng mà bây giờ đây là cái nghi lễ rất quan trọng đầu tiên mà Chúa Giê-xu đến. Câu 42, khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường Ngài lễ cùng lên thành Jerusalem. Có thể đây là những lúc rất quan trọng mà những gì mà Chúa Giê-xu học từ mẹ của mình về đền thánh, về lễ chuộc tội vân vân, nhưng mà không thấu hiểu được cái tư tưởng đó. Cho đến khi mà đến thành Jerusalem dự một cái nghi lễ đó, thấy người thầy tế lễ nhận con chiên con rồi giết nó và dâng tế lễ và làm lễ chuộc tội, những cái điều đó nó ập vào cái tư tưởng của Ngài, Ngài bắt đầu mới thấu hiểu được tất cả những gì mà mẹ mình đã dạy cho mình. Thưa bà chị em, từ nhỏ chúng ta là Phụ huynh cha mẹ chúng ta cần phải uống nắng con của mình biết được lời của Chúa. Không phải là khi mà nó bắt đầu nó trưởng thành rồi chúng ta mới dạy cho chúng về Kinh Thánh. Tuy rằng nó nhỏ nó chưa biết, nhưng mà chúng ta đọc Kinh Thánh ngày và đêm, kể những mẩu chuyện đó để khi mà chuyện xảy ra, khi mà vào đền thờ rồi, họ mới hiểu được cái tư tưởng mà quý vị dạy. Cho nên học Kinh Thánh là từ nhỏ rất quan trọng. Đây là những người mà có tiền hay là ở trong thành phố gần Jerusalem có thể mà đi vào cái trường để huấn luyện những đứa trẻ học về luật pháp của dân Do Thái, học về những lời hằng sống Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa Giê-xu không có cơ hội điều đó, chỉ có được huấn luyện bởi người mẹ mà thôi. 12 tuổi khi mà Chúa Giê-xu thấy được cái hình ảnh đó, sững sờ vô cùng, thấy được cái lễ chuộc tội đó, mới thấu hiểu được cái tình yêu thương của Chúa ban. Nhưng mà một số người đi lễ vượt qua đúng như giống như là đi nhà thờ, đi vô đó rồi thờ phượng, rồi ra ăn chia nhau xẻ bánh, rồi đi về vui cười, không nghĩ đến nghi lễ đó, không nghĩ đến ở trong ngày Sa-bát đó nghe bài giảng như thế nào, không nghĩ đến những lời hằng sống đang kêu gọi chúng ta bước theo như thế nào, nghĩ đến cái vấn đề mà vui chơi. Có bao giờ quý vị mà đi dự một cái tiệc chẳng hạn là sinh nhật cho một đứa bé không? Tôi nhớ có người dẫn sinh nhật cho đứa bé vô đó là ô, anh đem món quà ha, đem món quà để ngay cho cái nồi của đứa bé, rồi mời ra bên kia ăn uống rồi chơi rồi nói chuyện, xong rồi chuẩn bị chơi cho đã rồi bắt đầu đi về chào thăm đứa bé, vai vai đi về, có phải không? Mình mừng là mình tưởng là mình tới mừng ngày sinh nhật của đứa bé đó, mà mới nói đâu, mình tới là mình gặp bạn bè mình chơi vui. Còn những người khi ngoài đời là rượu chè cờ bạc, không bao giờ nghĩ đến. Người ta dùng những cái nghi lễ đó là ăn chơi thôi, chứ không phải là hiểu được nghi lễ ấy. Cho nên khi mà Ngài thấy được cái nghi lễ trong đền thánh đặc biệt như thế, mà Ngài đặt mới 12 tuổi mới ngạc nhiên, tại sao ông này bà nọ đi qua đi lại xong rồi ra nói chuyện là trời đất này kia rồi không biết nói gì hết, rồi đi về sau mấy ngày. Từ lúc đó cái sự hiểu biết của Ngài được trao dồi. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Đây là câu chính yếu nè. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay gì hết. Có bao giờ quý vị dẫn con cái đi lễ mà đi về mà mình không hay không? Mà tại sao Joseph và Mary không hay? Có thể quý vị cũng chưa hiểu được cái phong tục ngày xưa đó, là khi mà đi lễ từ Galilee mà đi lên thành Jerusalem á, là đi mấy ngày trời đó, là họ đi cùng với bà con trong cái làng xóm vui lắm. Giống như đi hội hương hay là đi sao không biết nữa, mà rủ nhau đi nói chuyện rồi, rồi con cái nó chơi giỡn, rồi chiều chiều cái mình cất tóm lại mình ăn chung với nhau mà đi về, hay là ngủ nhà nào về nhà đấy ngủ, xong rồi ngày tiếp đi tới nữa. Cho nên đây là một cái làng mà cả kéo hết cả cái làng xóm, giống như là quý vị trong tuần lễ đó đóng cửa không làm gì hết, kéo nhau đi giống như đi hành hương vậy. Nhưng mà đây, cho nên đây là không có chuyện ngạc nhiên, tại vì khi mà ăn sáng ăn trưa thì ăn cùng với nhau hết. Ngày xưa đó, quý vị biết không, ta ăn cùng với nhau. Ngày hôm nay là giờ gia đình nào ăn ngày đó, đồ ăn của tôi thì tôi ăn, đồ ăn của chị là chị ăn, chứ đừng có đụng đồ ăn của tôi, đừng có đụng người kia. Không, ngày xưa là của anh là của tôi là của anh ấy. Cho nên lúc nào cũng chung hết. Cho nên khi mà họ đi ăn đi đường đường đi về đã nghĩ rằng tất cả mọi người cũng đi từ Jerusalem về Galilee. Câu số 44, hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót bao lâu? Một ngày. Rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết. Có nghĩa là sao? Thường thường là cả ngày ăn uống chơi giỡn trong những ngày lễ, nhưng mà tối thì về nhà ngủ, sắp xếp giường chiếu. Đúng không? Tại vì mình đã đi mà đi đường đâu, ngày xưa đâu có vấn đề là mình có khách sạn đâu mà vô đó mà vô khách sạn. Ngày xưa là ai cũng lạnh đem mình chiếu mình ngủ ngoài trời. Nhưng mà chiều về để đợi đứa con đem mình chiếu ra để lót mình trải mà không thấy nó về. Chiều lắm mới về, cho nên Joseph Mary đi tìm con của mình. Trong cái ngày đó mới biết rằng con của mình không có trong đám người đi về Galilee. Càng đi càng tìm càng lo lắng. Con của mình đi đâu rồi? Ngày xưa đâu có thể mà bỏ nhà mà đi như vậy. Ngày xưa mà không có nói là thưa cha mẹ nói rằng con ở lại chơi đâu đấy thầy qua nhà người bạn. Không, không nghe nói gì hết. Tại sao con mình đi đâu? Mà tôi nhớ rằng là cái câu chuyện kể lại rằng là họ nhớ lại cái chuyện xảy ra 8 năm trước. Xin lỗi, xảy ra 10 năm trước. Là vua Herod ban ra một cái chiếu chỉ là giết hết tất cả đứa con 2 tuổi trở xuống. Cho nên càng ngày nghĩ đến cái tư tưởng đó, họ sợ hãi. Có thể ai tìm con mình giết hay không? Có thể ai bắt cóc con mình hay không? Lúc đó họ bỏ hết tất cả. Có đoàn dân trở về Galilee, họ trở lại thành Jerusalem. Họ tìm cách trở lại để tìm đứa con của mình. Câu số 45. Nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Cho nên họ tìm bao lâu? Câu 46. Khỏi 3 ngày gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi. Trở lại liền trong tối hôm đó. Đi tìm ở đâu? Tôi nghĩ rằng á, có thể đi tìm những nơi mà đứa trẻ nó đang chơi ở bên ngoài lề đường. Con nít Việt Nam thì chơi bắn bi hay là thấy nó khoén và vân vân vân. Đi tìm những trò chơi của con nít hay là tới những cái vườn hoa hay là tới những cái chỗ mà con nít nó chạy ra nó chơi, nó ăn uống. Cho nên đi tìm hết tất cả những gì mà liên quan đến con nít có thể thích. Tìm hết rồi có thấy không? Không, không bao giờ nghĩ rằng con mình đến nhà thờ. Không nghĩ rằng con mình ham học kinh thánh. Cho nên nếu mà chúng ta đi tìm con của mình những chợ đông này kia đã không thấy, chúng ta nghĩ rằng con của mình có thể đang tìm được lời Chúa thương bà chen. Cha mẹ không bao giờ nghĩ điều đó. Cha mẹ không nghĩ rằng con mình nhỏ quá 12 tuổi làm sao mà hiểu được lời kinh thánh, hay là ham mê học lời Chúa, hay là thích đi nhà thờ. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Đức Chúa Trời có thể làm việc qua những đứa trẻ con. Nó có thể ham đi nhà thờ hơn là phụ huynh. Nó có thể thích đọc kinh thánh hơn là cha mẹ, có phải không? Khi mà buổi lễ xong rồi, người con trở lại còn khao khát học lời Chúa, còn những người khác lẹ lẹ đi về. Một cái bài học rất hay ở đây, không phải là chúng ta trong tuổi đời lâu năm hay trong tuổi đạo lâu năm là chúng ta ham mê học kinh thánh hơn những người trẻ mới bước đến nhà thờ. Khi mà Chúa động lòng bất cứ người nào lớn hay trẻ, họ ham mê học lời Chúa, thì họ sẵn sàng học ngày và đêm thương bà chị em. Đây 3 ngày trời, học 3 ngày trời. Tôi không biết đứa bé này có dạng không? Chắc không. Những người đang học ở đó là ai? Là những ngài thầy thông thái. Họ đã được gửi đến trong thành Jerusalem vào trường học đặc biệt, có thể trường đại học đặc biệt, để học trở thành những thầy tế lễ thượng phẩm tương lai, một người dạy luật sống tương lai. Nhưng mà Chúa Giêsu đi cùng với những người ấy. Ai mọi người đi về hết thì tất cả những sinh viên ra học để nghiên cứu lời của Chúa, thì trong đó có đứa bé có 12 tuổi. Mà đứa bé muốn học hỏi những lời của Chúa. Và khi mà học lời của Chúa trong lúc đó đó, thì những người thôi thống thái nói rằng Chúa đấng Messi sẽ đến, sẽ dựng nên vương quốc. Ngài đã biết điều đó. Nhưng mà Ngài có một câu thắc mắc rằng ấy, nhưng mà Ngài phải chịu thống khổ trước khi mà làm vương quốc. Khi mà Ngài đặt cái câu hỏi đó thì các nhà thông thái mở rộng cái tầm hiểu biết. Tại sao một đứa trẻ nhỏ như thế mà có tư tưởng sâu sắc như đó? Nhớ nhà Chúa Giêsu không có học trong trường của thầy thông thái nào, học từ người mẹ. Cho nên quý vị đừng nghĩ là người mẹ là không đóng vai trò quan trọng để dạy con cái mình biết đạo. Rất quan trọng. Cho nên khi mà Chúa Giêsu đang ngồi và nói chuyện, và họ rất ngạc nhiên, có câu kinh thánh khác nói rằng một người đứa trẻ này hầu như không chỉ hỏi và tìm hiểu, nhưng mà dạy lại cho mình biết những gì mà em biết. Lạ lùng vô cùng. Những nhà này, quý vị đây là cái tư tưởng này là tư tưởng từ những gì học lại từ mẹ, chứ không phải là vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời biết hết. Chúa không có dựa vào cái gọi bằng thần tánh của Ngài để nói những điều đó. Bây giờ trở lại đây, Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Ai cũng mừng rỡ. Ba ngày mà không thấy mệt. Bây giờ quý vị học Kinh Thánh mà không thấy mệt không? Tôi thấy khi những người mà mới biết đến Chúa đó ham mê học Kinh Thánh lắm. Mà biết Chúa lâu năm, từ từ mình bớt lại. Nó thấy có người cười, mình bớt lại, mình sao lãng đi. Mình hầu như không có gần gũi súc sắng. Lúc đó Chúa Giêsu rất mừng thấy được đền thánh và học được lời của Chúa. Nhưng mà chuyện gì xảy ra câu 48? Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ. Chưa bao giờ thấy con của mình đặt những câu hỏi. Chưa bao giờ thấy con của mình ham học Kinh Thánh như thế. Quý vị biết không? Con của mình không có thể mà được vào cái trường nổi tiếng để học được lời Kinh Thánh. Tại thành Nazareth mà. Quý vị không? Người ta nói rằng không có gì tốt từ thành Nazareth mà ra hết á. Cái chỗ đó là ăn chơi bời, tù túng, không có lo học hành. Cho nên khi mà sanh trưởng ở đó, không có dịp mà vào cái trường ở Jerusalem mà học. Cho nên cha mẹ mà thấy con mình ham mê học lời Chúa thì không lẽ là phải mừng rỡ không? Nhưng mà câu hỏi người mẹ nói rằng: hỡi con, sao con làm cho ta hai ta thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Tại sao con làm điều đó? Tại sao con bỏ nhà ra đi? Tại sao con bất hiếu như thế? Khi mà gặp con của mình trong nhà thờ á, là không một lời khen mà một lời gì? Một lời chửi, là một lời mắng. Quý vị có thấy điều đó làm lạ không? Khi mà con của mình không học bài thi cho ngày mai mà ham mê học Kinh Thánh, bắt đầu mà nói: con này ta xong làm gì đó, Kinh Thánh này còn lúc nào đọc cũng được, chứ đừng bây giờ phải lo học bài. Chúng ta quên rằng Kinh Thánh á, là trọn hơn tất cả những sách vở ngoài đó. Chúa Giêsu học từ Kinh Thánh, Chúa Giêsu học về thiên nhiên, Chúa Giêsu học về những gì mà Ngài thấy hàng ngày. Nhớ nha quý vị, để ý, Chúa Giêsu không vào trường đại học. Học từ Kinh Thánh, học lời những gì mẹ dạy, học lúc trồng trọt, học nhìn lên mặt trời, mặt trăng, vân vân. Khi mà 12 tuổi vào trường Đại học Jerusalem, nói chuyện với các nhà thông thái, tỏ vẻ chúng ta thấy rằng 12 tuổi này khôn ngoan hơn những người khác. Cho nên đừng có nghĩ là học Kinh Thánh ấy, là chúng ta không hiểu biết về khoa học. Học Kinh Thánh chúng ta không hiểu biết về toán học không. Kinh Thánh sẽ mở trí óc chúng ta hiểu biết còn sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà cha mẹ mắng đứa con. Cái lời mắng này tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây. Sơ một ý mắng đứa con. Nhưng mà thay vì mắng người con bất hiếu, thì quên rằng Chúa Giêsu đã giao trách nhiệm giữ đứa con của mình mà mình để mắng. Chúng ta vội vàng trách móc những người khác khi mà chúng ta quên rằng chúng ta phải trách mình là mình không làm trọn trách nhiệm. Khi mà Đức Chúa Trời giao một đứa bé trong tay của quý vị, là đây không phải một cái chuyện tầm thường, đây là một linh hồn không một giá nào, không một tỷ đô la nào có thể mua được hết, đặt vào cánh tay của mình mà mình không có cẩn thận để làm mất đứa con. Vì hiểu cái tư tưởng không? Cái tư tưởng là quên, chúng ta không để ý là chúng ta có một cái trách nhiệm. Chúa đã sai con một của Ngài đặt vào tay của một người đàn bà khiêm nhường, bà Mary. Nếu mà tôi nhờ quý vị giữ tôi món hàng quý giá, quý vị giữ không? Quý vị biết mấy tài tử Hollywood á, khi mà đi những cái lễ hội đó, đúng không? Oscar, thì họ đeo một cái dây chuyền á, mấy trăm ngàn đô la. Mà không chỉ đi một mình đâu, có người bảo vệ đi gần cận rồi đó. Để làm chi? Để làm chi? Để không ai giật cái dây chuyền đó. Tôi tưởng người bảo vệ đó kệ cận, không có để cho mắc mạng sống người nổi tiếng. Nhưng mà gìn giữ cái dây chuyền 1.000 đô la, hay mà 100.000 đô la. Cho nên họ bảo vệ, họ gìn giữ. Khi mà Chúa đã cho chúng ta một đứa con quý giá, chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ, đừng để cho nó mất. Một ngày nào đó nó mất cuộc đời sống của nó thì chúng ta trách nó, mà chúng ta ngược lại, chúng ta không phải, chúng ta trách chúng ta là chúng ta không có bảo vệ chúng từ nhỏ. Chúng ta không dẫn nó đi con đường đi đi đúng, chúng ta để cho nó đi theo ý riêng của nó, rồi nó mắc rồi chúng ta nói tại vì nó chứ không phải tại của mình. Chúng mình thấy cái câu chuyện rõ ràng không? Là thay vì mắng một người con, không lẽ phải mắng mình thiếu trách nhiệm. Có lần tôi chở đứa con tôi nó xe trong chiếc xe trong cái ngồi trong cái nôi chỉ có mấy tháng, và tôi với vợ tôi chở đứa con đến tới nhà người bạn có tiệc tùng, mình đã tới trễ rồi, mình phải đem một thùng xoài vô, đem vỉ cơm vô vân vân. Thì vừa xuống xe rồi đó, tôi vội vàng đem vô, vợ tôi cũng đem vô, mà vô đó rồi gặp bạn bè ngồi nói chuyện, vợ tôi vô đó gặp nói chuyện, xoay qua xoay lại con mình đâu rồi, con mình vẫn còn ngoài xe. Mình thấy bạn bè quan trọng hơn, mình thấy đồ ăn quan trọng hơn, nhưng mà đứa con Chúa giao cho mình là quan trọng nhất mà chúng ta không xem đó. Cho nên đó là cái câu hỏi mà ngày hôm nay giúp đỡ cho chú quý vị và tôi là phụ huynh để ý, là những gì Chúa giao cho mình chúng ta phải gìn giữ lấy. Câu số 49, thưa rằng cha mẹ kiếm tôi làm chi, há chẳng biết tôi phải làm việc cha tôi sao? Há là chúng ta không biết rằng khi chúng ta sanh ra trong đời này là chúng ta hầu việc Chúa sao? Là chúng ta tiến đến nước Đức Chúa Trời sao? Nhưng mà hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Nhưng mà người mẹ chú ý, chúng ta sống trên đời này mục tiêu là chúng ta tìm đến Chúa, đừng để mất Chúa. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay mất Chúa, mới đầu thì tìm được Chúa, phấn khởi vô cùng, cầu nguyện hàng ngày, đọc kinh thánh hàng ngày, từ từ là sao lãng, là quên Chúa đi. Và sau đó chúng ta mới trách Chúa, tại sao con theo Chúa mà con gặp hoạn nạn như thế? Tại sao con theo Chúa mà con không được những ơn phước giống như người ngoài đời mà từ chối Chúa? Chúa có thể đến cùng với chúng ta hỏi rằng á, chúng ta có trách mình hay không, là chúng ta đánh mất Chúa trên đường chúng ta mất ơn phước. Ngày hôm nay nhiều người mất ơn phước theo Chúa. Những người theo Chúa cho mình là chúng ta theo Chúa, mà chúng ta còn phàn nàn, chúng ta còn mắng nhiếc, chúng ta còn lầm bầm. Tại sao theo Chúa cực như thế? Chúng ta quên rằng chúng ta theo Chúa là có phước. Có thể rằng là chúng ta mất Chúa hồi nào đó mà chúng ta không biết. Chúng ta đánh mất Chúa hồi nào mà chúng ta không biết. Mà nếu ngày hôm nay quý vị biết, chúng ta hãy lẹ làng đi tìm, khao khát, cầu nguyện, kêu cầu. Nếu quý vị, gia đình quý vị đang gặp khó khăn, quý vị có cầu nguyện hay không? Mất việc làm quý vị có lo lắng hay không? Vân vân. Chúng ta trở lại con đường mà Chúa lại, đừng đánh mất Chúa trong đời sống của mình. Vì điều quan trọng hơn hết, Chúa Giêsu đã thấy rằng tìm nước Đức Chúa Trời và mọi sự Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúa Giêsu biết rằng là có Chúa là quan trọng hơn hết. Chúa không phải ở lại trong đền thánh Jerusalem để học lời Chúa cùng với cái nhà thông thái, nhưng mà có thể rằng Chúa ở lại trong đền thánh để học lời Chúa, đó là cơ hội kéo cha mẹ trở về hội thánh của Ngài, kéo những phụ huynh trở lại trong đền thờ để học về tiên tri. Đôi khi chúng ta học một cách đơn sơ, chúng ta chưa hiểu thấu. Mà khi chúng ta hiểu thấu rồi, không thể nào chúng ta đánh mất Chúa được. Không thể nào chúng ta chối bỏ Kinh Thánh được. Không thể nào chúng ta vắng mặt Ngài Sa-bát được. Vì khi chúng ta có Chúa thì chúng ta có tất cả, thưa bà chị em. Đời sống quý vị ngày hôm nay, nếu có ai mà thấy rằng mình đánh mất Chúa, hãy trở lại, hãy kiếm Chúa. Có những giây phút tôi thấy tôi không biết Chúa ở đâu nữa. Tôi nói Chúa đừng bỏ con. Có những lúc tôi đọc Kinh Thánh thì nó khô khan vô cùng. Tôi nói Đức Thánh Linh của Chúa đâu rồi? Tôi nói Chúa ơi, trở lại cùng với con. Con khao khát những giây phút con có dịp thông công với Chúa. Con khao khát để trò chuyện với Chúa. Con khao khát tìm nước vinh hiển của Ngài. Quý vị có muốn điều đó hay không? Xem nào quý vị chấp nhận không? Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Đừng gì? Đừng để mặc Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con có dịp đến đây để thờ phượng Chúa. Và Chúa hôm nay trích ra một đoạn Kinh Thánh. để dạy cho chúng con, hướng dẫn cho đời sống của chúng con là các bậc phụ huynh, ông bà và cha mẹ ở đây. Đừng để chúng con mất đứa con mà Chúa đã giao phó cho chúng con, hay đứa cháu mà Chúa đã đặt trong tay của chúng con để hướng dẫn chúng về đến Chúa. Và quan trọng hết, đừng để mất Chúa trong đời sống của chúng con. Lúc nào cũng nghĩ đến Chúa, lúc nào cũng trò chuyện với Chúa. Thì khi chúng con mất Chúa, chúng con sợ hãi, hoang mang, lo lắng. Nhưng mà có Chúa thì chúng con thật sự có sự bình an. Chúng con cảm tạ Chúa và xin Ngài ban phước cho toàn thể hội thánh, gìn giữ tất cả con cái của Ngài cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.